Trước hết tôi xin trân trọng kính chào tới Thưa Chúa và chấp hành cùng toàn thể Hội Thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đặc biệt hôm nay chúng ta được ở trong đền thờ Thánh của Chúa. Có điện, có nước, có sự ấm áp, đặc biệt của sự ấm áp trong tình thân của con cái Chúa với nhau. Thấy không có phước hạnh gì hơn khi được ở trong nhà của Chúa giữa cộng đồng con dân Chúa. Tới mấy ngày thứ sáu, thứ bảy vừa rồi, Chúa bắt đầu, Chúa mở cái hít của chúng lên, nắng lên, cái là thấy rất là đẹp. Mà chúng ta cảm ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài. Hôm nay tôi muốn cùng học với Hội Thánh trong chủ đề về yêu thương. Chúng ta biết nói về tình yêu thì thơ văn rồi rất nhiều những bài hát trong tất cả các ngôn ngữ đều nói đến rất nhiều về tình yêu. Nhưng mà rồi khi chúng ta đến với lời Chúa thì lời Chúa vẫn dạy chúng ta mình phải yêu, mình phải yêu như thế nào. Cái chủ đề của tháng này như tôi tới Chúa cho tôi được biết là chúng ta phải nên thánh để chúng ta có thể làm chứng nhân. Để chúng ta đi ra làm chứng nhân cho Chúa thì chính đời sống của chúng ta cần được Chúa biến đổi, cần được Chúa thay đổi, để mình không những chỉ có sứ điệp nhưng mà mình cũng phải trở thành nhân chứng của Chúa ở giữa cuộc đời này. Cuộc đời của chúng ta cần phải được thay đổi, được biến đổi bởi quyền năng của Chúa. Và đặc biệt một cái điểm rất là quan trọng, cần được Chúa biến đổi trong lĩnh vực về tình yêu thương nhau. Vậy thì Chúa nói gì về tình yêu? Như người nhân chương trình vừa mới đọc câu gốc ở trong Giăng đoạn 13, câu 34 đến 35. Tôi xin phép được đọc lại một lần nữa. Tôi ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Mình thấy tình yêu là nền tảng, là căn bản, là điểm xuất phát của niềm tin cơ đốc. Tình yêu là khởi đầu của phúc âm, và phúc âm mãi mãi luôn luôn là tình yêu. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa thì một lần nữa cái mời Hội Thánh cùng đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha từ chúng con thật cảm ơn Chúa vì cuộc đời chúng con có Chúa để tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng, và Chúa đứng chăm sóc mọi cuộc đời của chúng con, và tình yêu của Chúa luôn đeo đuổi, luôn bao bọc mọi cuộc đời chúng con. Và Chúa ơi, sáng hôm nay xin Chúa dạy cho chúng con, cho mỗi đời sống chúng con kinh nghiệm cảm nhận biết được tình yêu của Chúa, và nguyện tình yêu của Chúa bắt phục biến đổi mọi cuộc đời của chúng con, để chúng con yêu nhau như lời Chúa dạy. Nguyện Chúa giờ này soi sáng, dạy dỗ hướng dẫn mọi đời sống của chúng con, cũng như biến đổi cuộc đời chúng con qua lời hằng sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con kính cầu nguyện dành Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa bảo cho chúng ta là các ngươi hãy yêu nhau. Cái thời điểm mà Chúa ban cái điều răn mới này rất là quan trọng, đó là trước khi Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ để trở về thiên đàng của Chúa, nơi vinh hiển, nơi huy hoàng, thì Chúa ban cho họ cũng như ban cho mỗi người chúng ta một cái điều răn mới về sự yêu thương, là chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta biết cái lời dặn dò của một người trước khi ra đi thì nó rất là quan trọng, những cái điều quan trọng nhất mà Chúa muốn gửi gắm cho chúng ta. Chúng ta thấy ở đây. Nhưng mà tại sao Chúa lại nói đây là cái điều răn mới? Như chúng ta, cái mệnh lệnh yêu thương là một cái mệnh lệnh hay một cái điều răn từ rất cũ, phải không? Xuất phát từ trong Cựu Ước, mà chúng ta thấy gồm tóm tất cả các luật pháp của Chúa gom lại chỉ trong một cái chữ, là chữ yêu. Mệnh lệnh yêu thương là một cái điều răn rất là cũ. Như chúng ta thấy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu thứ 5 thì chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta là phải yêu kính Đức Chúa Trời với tất cả linh hồn, với tất cả tâm trí, tất cả sức lực, tất cả con người chúng ta, trọn vẹn chúng ta, mình phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Rồi Chúa cũng dạy chúng ta trong Lê Vi Ký đoạn 19 là mình phải yêu người lân cận như chính mình, như bản thân mình. Người lân cận là ai? Dạ, người lân cận là dạ vợ, là chồng, là con cái, là bạn bè, những người xung quanh, mà thậm chí cả những người kẻ thù của mình nữa, những người mình gặp, tất cả mọi người xung quanh mình. Mà Chúa dạy mình phải yêu như bản thân mình. Rồi ở đây thì Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Vậy chiếc chữ mới ở đây nghĩa là gì? Mới đây không phải đây là một cái điều đến bây giờ mới có, Nhưng mới ở đây nó nói đến một cái sự tái lập lại, một cái sự thực hành theo một cái tiêu chuẩn mới. Mới không phải là không chưa ai biết đến, nhưng mà mới bởi vì từ nay cái tình yêu hay cái điều răn này nó trở thành cái điều khoản của một cái giao ước mới trong Chúa. Tình yêu của Chúa được bày tỏ một cách mới qua Chúa Giê-xu. Bởi vì khi Chúa Giê-xu ban cái điều răn này cho các môn đồ và cho chúng ta, thì sắp tới, sắp sau đó, nó có một cái biến cố rất là đặc biệt. Đó là chính Chúa Giê-xu sẽ bước lên thập tự giá, chịu chết cho tội lỗi của cả nhân loại. Cho nên điều tình yêu là cái điều kiện để ban ra cho những kẻ có tội hay những người không xứng đáng như chúng ta bước vào trong tình yêu thương của Chúa. Mà mới ở đây có nghĩa là Chúa nâng cái tình yêu của chúng ta lên một cái tầm cao mới. Lúc trước thì mình yêu như thế nào quý vị? Yêu như bản thân mình. Nhưng mà cái mới đây là gì? Hãy yêu nhau như Chúa yêu. Nâng cái cấp bậc lên. Từ mình yêu như bản thân chúng ta, bây giờ mình phải yêu như Chúa yêu mình. Chúa yêu mình. Trước khi chúng ta suy gẫm Chúa yêu mình như thế nào, thì chúng ta cần nhận biết một điều. Ở đây Chúa ban cho chúng ta cái này không phải là một cái lời khuyên, nhưng mà đây là một điều răn, có nghĩa là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh có nghĩa là bắt buộc, và là phải. Mình không có được chọn lựa nữa. Đây là một cái điều bắt buộc. Hay nói cách khác, nếu mình không yêu thương nhau thì là mình vi phạm mạng lệnh hay điều răn của Chúa. Nhiều lúc mình an tâm, nghĩ rằng Chúa ơi, con không hại ai, con không làm thiệt hại người khác thì chắc cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà Chúa không muốn mình chỉ sống như vậy. Nhưng mà Chúa muốn mình phải sống một đời sống tích cực, là mình phải bước ra, mình phải tiến ra, mình quan tâm, mình yêu thương người khác. Bởi vì không yêu thương hay sống đời sống thờ ơ là có tội với Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải yêu nhau, mà yêu như cách Chúa yêu. Vậy thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra rằng Chúa yêu chúng ta như thế nào để con mới biết con yêu thương người khác. Bởi vì chúng ta hãy nhìn xem cái tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Như chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh, trong Giăng nhất đoạn 3 từ câu 11 đến câu 18, thì đặc biệt trong câu 18 Chúa dạy chúng ta cái cách yêu thương, là hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trước hết, cái tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương không phải chỉ bằng môi miệng. Chúa không có yêu thương chỉ bằng lời nói mà thôi. Chúng ta thấy mình đang sống trong giữa xã hội, giữa thế gian này, thì mình rất quen thuộc với tình yêu thương bằng môi miệng. Mình nói mình yêu, mà không biết quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Tôi thì tôi thấy một điều rằng, sao mình nói cái tiếng yêu mà bằng tiếng Anh á, sao nó dễ quá không quý vị? Nói I love you. Tôi có học với mấy em, cái chữ love trong tiếng Anh nó được sử dụng tất cả mọi lĩnh vực luôn. Mình yêu gì? Thấy cái thức ăn ngon thì I love it, phải không? Thức ăn ngon cũng thích. Rồi mình thấy những con chó đẹp mình cũng love. Rồi căn nhà đẹp mình cũng love. Gặp bạn bè mình cũng love luôn. Rồi về gặp ba mẹ cũng yêu. Rồi người yêu có bắt đầu quen biết hẹn hò thì cũng yêu. Cũng một cái chữ đó mà sử dụng nó tùm lum hết. Mình nhiều lúc mình nói mình thấy nó dễ dàng quá. Nhưng quý vị ơi, yêu thương bằng môi miệng hay bằng lời nói không phải là tình yêu thương của Chúa. Nhưng mà yêu thương môi miệng đó là cái tình yêu thương của thế gian này. Ở giữa cuộc đời này, nói nhiều lúc mình nói yêu thương, nhưng mà trong lòng có thật sự yêu thương không, thưa quý vị? Đó là một cái sản phẩm, đó là một cái điều xuất phát từ thế gian. Chúng thấy một tình yêu chỉ xuất phát thì thể hiện qua lời nói thì rất là dễ dàng. Chúng ta thấy trong thơ ca của Việt Nam, ca dao tục ngữ Việt Nam, cái bài thơ cũng rất quen thuộc, là ca dao rất quen thuộc là gì? Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có một cái chàng trai kia cũng muốn bày tỏ tình yêu với cô gái của mình, nói em ơi, anh yêu em lắm, anh yêu em tới mức mà 10 ngọn núi anh cũng có thể trèo qua. Dù cái dòng sông biển rộng anh cũng có thể bơi qua để đến gặp em. Dù có muôn ngàn muôn thú dữ đó, anh cũng có thể đánh hết để anh tìm gặp em. Và rồi nếu chiều nay mà trời không có mưa thì anh sẽ đến thăm em. Quý vị thấy đó phải tình yêu không? Bao nhiêu những cái lời bay bướm phải không? Đẹp đẽ, thơ ca. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy.
Yêu thương bằng môi miệng nó không phải xuất phát từ Chúa, đó là từ thế gian này. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào chính Chúa Giê-xu thì tình yêu của Chúa bày tỏ qua hành động. Trong câu thứ 10, 16 Chúa nói gì đó? Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúa bày tỏ tình thương, tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta qua sự hy sinh. Hành động của Chúa là một cái hành động hy sinh. Như chúng ta thấy trong Giăng Nhất đoạn 4 câu thứ 9, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Khi Chúa yêu chúng ta thì Ngài không có từ thiên đàng mà Ngài nói xuống là Chúa, ta yêu con, ta yêu con lắm. Chúa không có nói từ xa, nhưng mà Chúa lìa bỏ cái nơi vinh quang, nơi phước hạnh, nơi vinh hiển đó để mà Chúa đến trở thành một cái con người. Chúa kinh nghiệm cái sự đói, sự khổ. Mấy ngày qua mình cũng kinh nghiệm phải không? Lạnh lẽo, đói, khát như thế nào. Chúa kinh nghiệm hết quý vị ơi. Chúa xuống trần này, Kinh Thánh nói gì? Con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng mà con người thì không có, có chỗ gối đầu. Một số trong chúng ta thì cũng kinh nghiệm điều đó mấy ngày qua phải không? Phải đi kiếm chỗ để gói đâu. Chúa kinh nghiệm, Chúa biết hết những điều đó, bởi vì Ngài đã xuống nơi đây, Chúa sống giữa vòng chúng ta. Vừa rồi trong Philip đoạn 2 câu 7 gì? Chúa chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúa bỏ những cái vinh quang, cái quyền uy của thiên đàng để mang lấy thân xác con người vì chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu hy sinh qua hành động. Rồi cái sự hy sinh của Chúa cao nhất nó thể hiện đó là gì? Giăng Nhất đoạn 3 câu 16: Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Yêu thương qua hành động hy sinh, và hy sinh đó là hy sinh chính thân báo của Chúa, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại, vì tội lỗi của chính mình tôi và của quý vị ở đây. Đó là cái cách Chúa thể hiện tình yêu chúng ta. Vừa rồi tình yêu thương của Chúa không những Chúa chết cho chúng ta, nhưng mà tình yêu của Chúa còn bày tỏ điều gì quý vị? Chúa chết rồi và Ngài còn tiếp nhận mỗi đời sống của chúng ta. Chúa yêu qua hành động đó là hành động hy sinh. Chúa yêu thương qua hành động đó là Chúa tha thứ và Chúa tiếp nhận mỗi đời sống của chúng ta. Ngài cảm thông chúng ta, Ngài tha thứ chúng ta. Như chúng ta thấy, Chúa biết ông Phi-e-rơ là một người yếu đuối, nhưng mà Chúa vẫn chọn ông. Ông cũng rất mạnh mẽ, phải chúng ta thấy ha. Ông nói gì? Khi Chúa nói rằng các ngươi sẽ bỏ ta, thì Chúa nói, ông Phi-e-rơ nói sao? Chúa ơi, ai bỏ thì bỏ chứ, con đây không có bỏ Chúa đâu, con theo Chúa là tới cùng đó. Nhưng mà chúng ta thấy, không biết tới cùng hay không, mà chỉ có một đứa hầu gái thôi phải không? Mới dọa một chút xíu thôi là ông đã chối Chúa rồi. Nhưng mà Chúa biết điều đó. Chúa nói trước với Phi-e-rơ là ngươi sẽ chối ta. Nhưng mà rồi Chúa vẫn yêu thương ông. Chúa vẫn, khi chúng ta thấy khi mà ông chối Chúa, Chúa nhìn lại, Chúa nhìn ông thì ông nhận biết. Chứ cái nhìn của Chúa không phải là cái nhìn trách móc, nhưng mà cái nhìn của Chúa, cái nhìn yêu thương. Để từ đó Phi-e-rơ mới bước ra mà ông ăn năn với Chúa. Rồi chúng ta thấy khi Chúa gặp lại Phi-e-rơ, Chúa làm điều gì chúng ta nhớ không? Sau khi Ngài sống lại, Chúa hỏi ông rằng ngươi có yêu ta chăng? Và khi ông xác định niềm tin, tình yêu của ông đối với Chúa, thì Chúa giao bầy chiên nhỏ cho ông. Chúng ta thấy tình yêu của sự tha thứ, của sự tiếp nhận, tình yêu thương của Chúa dành cho những người không xứng đáng. Rồi như chúng ta thấy, Chúa biết Judas Iscariot, ông sẽ phản Chúa hay không? Thì Chúa biết chứ. Nhưng mà trước chúng ta thấy, trước khi Chúa ban cái điều răn trong Giăng đoạn 13 câu 34 và câu 35, trước khi Chúa dạy mỗi người phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu, thì trước đó Chúa thể hiện hành động rằng Ngài rửa chân cho các môn đồ. Chúa rửa chân cho các sứ đồ của Chúa. Mà đối với vị, Chúa có rửa chân cho ông Giuđa không quý vị? Dạ cũng có. Chúa biết ổng từ đây cái chân này nó sẽ đi ra để mà bán Chúa đây, nhưng mà Chúa vẫn rửa chân cho ông. Một cái sự tha thứ, một cái sự khoan dung rộng rãi, đó là tình yêu thương của Chúa. Và rồi Ngài cũng nói trong Luca đoạn 15 câu 4 câu 6, Chúa nói đến cái câu chuyện là một người chăn chiên, khi có một bầy chiên mà có con chiên đi lạc, thì người chăn đó làm gì? Để bầy chiên lại mà đi kiếm cái con chiên lạc đó, đem về chuồng chiên.
Mà một cái điều rất là đặc biệt chúng ta thấy trong câu 5, khi đã kiếm được con chiên đi lạc thì người chăn đó làm gì? Vui mừng vác nó lên vai. Cái điều này mình cũng hơi khó hiểu phải không? Thấy mình gặp một con chiên mà nó quậy, hay là mình có con gì đó yêu thương mà nó quậy mà nó gây cho mình nhức đầu, thì khi mình gặp được nó mình làm gì quý vị? Dạ đúng rồi, cho nó một cái vô mông trước phải không, để nó nhớ mình là như vậy. Nhưng mà Chúa thì không. Chúa đến, Chúa thấy sự tội nghiệp của con chiên đi lạc này, Chúa vác nó lên vai, có thể nó bị thương khi mà nó đi vòng vòng đó. Rồi ngài về nhà người chăn thì sao? Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng hãy chung vui với ta. Chúa mở tiệc, người chăn mở tiệc đón mừng cái con chiên đã mất mà nay đã tìm được. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương hy sinh qua hành động, là tình yêu thương giàu sự tha thứ. Có cái Barton là nhà sáng lập của cái hội chữ thập đỏ, thì nhớ lại rằng một ngày kia có một cái hành động rất là tàn ác mà một người đã làm với bà nhiều năm trước. Nhưng mà khi bà gặp lại người đó thì bà cư xử như là bà không có, chưa bao giờ nghe đến cái chuyện đó. Thì cái người bạn của bà mới hỏi bà ơi, bà không có nhớ lại được cái điều mà người đó đã làm cho bà sao? Bà nói không, tôi nhớ rất là rõ ràng rằng tôi đã quên cái điều đó rồi. Tôi nhớ rằng tôi đã quên, đã tha thứ, đã bỏ qua rồi. Mà thưa quý vị, Chúa cũng đã tha thứ, đã bỏ qua cho chúng ta. Ngài là đấng toàn năng toàn tri, nhưng mà Chúa quên tội lỗi chúng ta để Chúa tha thứ, Chúa tiếp nhận chúng ta. Tình yêu thương của Chúa là một tình yêu thương hy sinh qua hành động, là tình yêu thương giàu lòng tha thứ, đón nhận mọi người chúng ta. Và rồi tình yêu thương của Chúa cũng là một cái tình yêu thương không hề thay đổi, tình yêu thương vững bền đời đời, không hề thay đổi. Chúng ta đang sống ở giữa cuộc đời này, mình thấy cái tình người thì nó lúc nắng lúc mưa phải không chú mày? Và nhiều lúc mình cũng tưởng đó là cái cách của yêu thương. Dạ không quý vị, tình yêu thương của Chúa là thủy chung đời đời, không thay đổi bao giờ. Trong Hebrews đoạn 13 câu 8 nói đến bản chất của Chúa, Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bản chất của Chúa là không thay đổi. Khi xưa Chúa yêu chúng ta như thế nào thì ngày nay Chúa vẫn yêu chúng ta như vậy. Và rồi tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương bền vững. Trong Giăng đoạn 13 câu 1, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Cuối cùng không hề thay đổi. Vì sao chúng ta có thể tin cậy Chúa yêu chúng ta quý vị? Chúng ta nhớ, tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương agape. Khi Chúa yêu mình thì mình có điều gì xứng đáng để Chúa yêu không? Dạ không. Lúc đó mình vẫn còn đang phạm tội, đang chống nghịch với Chúa, mà Chúa yêu chúng ta được ngay lúc đó, thì quý vị ơi, không có điều gì có thể đánh mất hay là cướp lấy tình yêu thương của Chúa dành cho mọi người chúng ta. Cho nên câu thứ 16 trong Giăng nhất đoạn 3 nói gì? Bởi đó chúng ta nhận biết tình yêu thương. Đó mới là tình yêu thương. Tình yêu thương không qua lời nói, nhưng qua hành động hy sinh. Tình yêu thương qua sự tha thứ, sự tiếp nhận. Và tình yêu thương là một tình yêu vững bền. Nhận biết tình yêu thương của Chúa thì Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các người. Chúng ta thấy chúng ta phải yêu thương nhau, bởi vì khi chúng ta yêu thương nhau, đó là một cái bằng chứng thể hiện thứ nhất mình là con cái của Chúa. Yêu thương là bằng chứng mình thuộc về Chúa. Khi yêu thương anh em mình thì điều đó thể hiện cho chúng thấy cái đức tin ở trong lòng chúng ta là đức tin đặt nơi Chúa, bởi vì chúng ta giống như cha của mình. Chúng ta thấy trong Giăng nhất đoạn 4 câu thứ 7, hỡi kẻ yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Có một điều chúng ta thường thấy khi một gia đình có một em bé mới, thì một điều chúng ta thường hay làm là gì? Coi thử coi cái mắt này giống ai phải không? Cái mũi có giống tôi không? Tôi thấy có mấy ông bố nói ồ, muốn vẻ đẹp của con mình thì giống mẹ, nhưng mà đức tính thì giống cha. Mình muốn một cái sự resemblance, một cái điều mình giống cái người sinh ra mình. Thì con cái của Chúa
Khi chúng ta yêu thương là mình thể hiện cái bản chất của Cha Thiên Thượng của chúng ta, và Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của tình yêu. Đó là lý do tại sao nhiều lúc mình nhìn qua những cái niềm tin khác, những cái nơi khác. Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao có những cái tôn giáo hay những niềm tin mà sao nó tối tăm, nó u ám, nó đen tối quá. Bởi vì những cái vị thần mà họ thờ đó là những vị thần của sự tối tăm, những vị thần của sự hung dữ, những thần của sự trác tán. Khi mà những người thờ thần tài thì thế nào? Lúc nào cũng quanh quẩn trong tiền bạc. Những thờ những cái sự mê tín trong đời này, chúng ta thấy nó quay cuồng trong cái bóng tối của những vị thần đó. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, thờ phượng Chúa, thì chúng ta sống và chúng ta thể hiện bản chất của Cha chúng ta là tình yêu thương. Chúng ta thấy điều này thể hiện qua sứ đồ Giăng. Chúng ta nhớ sứ đồ Giăng khi mà ông mới theo Chúa thì cái biệt danh của ông là gì? Con của sấm sét. Có nghĩa là một người rất là nóng nảy, phải không? Nóng nảy. Nhưng mà từ khi theo Chúa, gặp Chúa, trở thành con của Chúa thì ông trở thành sứ đồ của tình yêu. Chúng ta thấy những cái thư tín của ông viết đầy ngôn ngữ của tình yêu thương, có sự biến đổi từ bên trong. Nên là nước ao khi chúng ta theo Chúa thì ta đừng nói với nhau nói đó là tính tôi nó vậy đó, chịu thì không là chịu. Quý vị ơi, mình theo Chúa thì Chúa biến đổi con người của mình, Chúa biến đổi từ bên trong để chúng ta mang cái đặc tính, cái bản chất của Cha chúng ta, đó là Chúa của tình yêu thương. Tình yêu thương là bằng chứng thể hiện mình thuộc về Chúa, mình là con của Chúa. Và rồi sứ đồ Giăng nói trong câu thứ 14, khi mình bày tỏ tình yêu thương, đó là bằng chứng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống. Câu 14 nói vậy, chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Khi mình yêu nhau là mình biết mình đã từ cái chỗ sự chết. Sự chết đó là gì? Khi là mình đang sống trong cái sự ghen ghét, sự giận dữ, sự cay đắng đó, mình bước qua cái sự sống. Nhưng mà thấy sự chết là gì? Khi mà mình sống trong cái sự cay đắng, giận dữ thì cái tình cảm của mình với nhau như thế nào quý vị? Rạn nứt, phải không? Những mối liên hệ nó tách rời, nó rạn nứt, nó đổ vỡ. Những mối liên hệ chết. Nhưng mà khi chúng ta yêu thương, có nghĩa là mình bước qua một cái chỗ mới, cái sự sống, những mối liên hệ sống với Chúa và với anh em chúng ta. Khi mình yêu nhau, mình biết đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Rồi trong câu gốc, trong Giăng đoạn 13 câu 35, khi chúng ta yêu thương nhau, không những mình biết mình là con của Chúa, không những mình biết mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, mình còn biết mình là môn đồ của Chúa. Giăng đoạn 13 câu 35, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Không những mình biết mà bây giờ mọi người xung quanh cũng biết mình thuộc về Chúa, mình là môn đồ của Chúa. Chúng ta thấy có những cái nhóm người hay những giáo phái hay những cái môn phái, những cái dân tộc á, thì thường có những cái dấu hiệu riêng, phải không quý vị? Có những cái đặc điểm riêng. Mình nhìn có thể là cái khuôn mặt, cái giọng nói, cái cách bận đồ hay cái cách cư xử, thì mình biết những cái dân tộc tính hay có những đặc tính khác nhau. Thì tôi hỏi quý vị, chứ con cái của Chúa hay môn đồ của Chúa thì cái dấu hiệu của môn đồ là gì? Có phải là cái thập tự giá mình đeo không? Dạ không ha. Có phải là cái con cá mình gắn lên cái xe không quý vị? Dạ cũng không. Không có phải là cái quyển kinh thánh mà lúc nào mình cũng cầm theo không? Dạ cũng không. Cái đó là bên ngoài, thiết bên ngoài. Nhưng mà cái dấu hiệu, cái đặc tính của một người con cái của Chúa, một môn đồ của Chúa là tình yêu thương ở bên trong. Đó mới là cái dấu hiệu chính xác. Những cái dấu hiệu thuộc linh khác như việc dâng hiến, việc đọc kinh thánh thuộc lòng, điều đó rất là tốt. Nhưng mà cái dấu hiệu chính xác nhất đó là cái tình yêu thương của chúng ta ở trong lòng dành cho nhau. Dành cho nhau. Chúng ta thấy yêu thương là mình thuộc về Chúa. Có một cái câu ca dao mà tôi cũng tìm thấy: yêu nhau thì ném miếng trầu, ghét nhau thì ném đá vỡ đầu nhau ra. Yêu nhau thì cao bổ làm ba, mà ghét nhau thì cao sáu bổ ra làm mười. Chúng ta thấy yêu nhau là một cái dấu hiệu thuộc về Chúa, nhưng mà cái sự ghen ghét là thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian này. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy những người ngoại đạo trong thời hội thánh đầu tiên đó, khi họ đến, họ nhìn vào cộng đồng con dân Chúa thì họ cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng con dân Chúa. Chúng thấy trong công vụ đoạn 2 thì câu 42 đến câu 47, những người ấy hay là hội thánh đầu tiên bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều những sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản mình và phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân sự. Mỗi ngày Chúa lấy thêm, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào trong hội thánh. Quý vị ơi, khi cộng đồng do dân Chúa thể hiện đặc tính của cha mình, của môn đồ thật của Chúa qua tình yêu thương nhau, Chúa đem nhiều người đến, Chúa đem nhiều người đến trong cộng đồng con dân Chúa. Mà nếu mà mình không có tình thương thì nếu có người mới đến thì cũng sẽ chạy xa, phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quý vị ơi, những người xung quanh nhận biết, thấy, đến tìm hiểu và được cuốn hút vào trong cộng đồng con dân của Chúa. Yêu thương nhau là đặc tính của con cái Chúa, yêu thương nhau là đặc tính của môn đồ của Chúa. Thì trong câu thứ 12 đến câu thứ 15, sứ đồ Giăng sau khi ông nhắc nhở chúng ta về mạng lệnh điều răn của Chúa thì ông cũng nói đến hãy cẩn thận. Cẩn thận, nếu mình không yêu thương nhau, nếu mình thiếu tình yêu thương thì cái sự ghen ghét nó sẽ len lỏi vào. Ông dùng cái hình ảnh, cái câu chuyện của Cain và Abel để khuyên chúng ta là mình phải tránh cái sự đố kỵ, cái sự ghen ghét, cái sự thiếu tình thương trong gia đình của nhau. Khi mình thiếu thương thì nó sẽ nảy đến những nan đề. Chớ làm như Cain là kẻ thua về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em mình là công bình? Chúng ta thấy ở đây cái sự ghen ghét nảy nở trong ông Cain, và một ngày kia để mà ông lấy cướp đi cái mạng sống của em của ông. Thấy sự ghen ghét không có đến từ Chúa. Khi Chúa tạo dựng nên thế gian này, Kinh Thánh dùng một cái chữ mà Chúa nói là gì? Ngài thấy mọi vật là tốt lành. Muôn loài vạn vật Chúa tạo dựng nên là tốt lành, không có một cái sự ghen ghét, không một sự xấu xa nào hết. Nhưng mà một khi tội lỗi nảy sinh thì Kinh Thánh nói gì? Gai góc chà chươm bắt đầu, bệnh tật bắt đầu nảy nở, bắt đầu xuất hiện, phải không? Khi loài người bị đuổi khỏi vườn Eden, khỏi Chúa, thì lập tức nước mắt, mồ hôi, hận thù, sự chém giết nảy sinh. Mà chúng ta thấy cái đó là cái thực trạng của xã hội chúng ta. Mà nếu chúng ta mà có xem phim kiếm hiệp, phải không, thì mình thấy nó thể hiện rất rõ cái sự ghen ghét ở trong thế gian này. À, chúng ta thấy một người này giết người kia thì sao? Cái gia tộc của người kia, một ngày kia sẽ có một người dấy lên bắt đầu trả thù lại xong chưa quý vị? Để chưa, bên này bắt đầu một người khác, nó cứ đời này qua đời khác. Cái sự ghen ghét nó cứ sẽ tiếp tục. Đó là một cái sản phẩm của thế gian. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự ghen ghét đó là đến từ ma quỷ. Trong Giăng đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người. Ma quỷ nó là kẻ giết người từ lúc ban đầu. Cái sự ghen ghét là cái công cụ nó sử dụng. Mà quý vị ơi, ma quỷ nó rất thích sử dụng cái vũ khí này. Trong lịch sử hội thánh chúng ta thấy ma quỷ nó dùng nhiều cách này cách khác để nó bắt bớ hội thánh, bằng sự cầm tù, bằng những cái luật lệ này luật lệ kia, nó tấn công hội thánh. Nhưng mà hội thánh Chúa vẫn phát triển. Nhưng mà rồi nó bắt đầu nó sử dụng gì quý vị? Nó đánh từ bên ngoài, đánh vô thì hội thánh càng gần lại với nhau, thì nó bắt đầu nó đánh từ bên trong, nó gieo vào những cái sự ganh ghét, những sự hờn giận, những sự chia rẽ. Ôi quý vị ơi, nguy hiểm lắm. Nó là cái chiến lược mới mà ma quỷ nó sử dụng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết ghen ghét không đến từ Chúa. Nhưng mà cuộc đời chúng ta khi theo Chúa, sứ đồ Giăng cũng nói là mình sẽ bị ghét. Ghen ghét không đến từ trong chúng ta, không đến từ Chúa, nhưng mà bên ngoài sẽ ghét chúng ta. Trong câu 13 nói gì? Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Khi mình bị ghét thì đừng có lạ, phải không? người đời ghét chúng ta, điều đó nó là điều bình thường. Có điều đó cho chúng ta thấy là gì? Mình không thuộc về thế gian, không phải là phe với thế gian, không sống như thế gian, không đi con đường chung với thế gian, thì mình sẽ bị người đời ganh ghét. Còn nếu cẩn thận, nếu mà người đời mà mình sống hợp ý với đời, phải không? Giống như đời thì quý vị ơi, họ có ghét mình không? Dạ không. Họ sẽ chào đón mình. Nếu mình đi đâu mình cũng được yêu thương hết. Dạ, yêu thương hết thì cũng tốt, phải không? Nhưng mà bên ngoài, bên trong mọi nơi mà chúng ta không có bị ghét bao giờ, thế mình cũng đặt câu hỏi lại, phải không? Mình đang theo phe nào? Hay mình đang thuộc phe Chúa, hay là mình đang ở trong thế gian này? Chính Chúa Giêsu cũng nói trong Giăng đoạn 18: ví bằng người đời ghen ghét các ngươi, thì hãy nhớ rằng họ cũng đã từng ghét ta chứ các ngươi. Thế gian ghét Chúa thì chúng ta thuộc về Chúa, không thuộc về thế gian thì chúng ta sẽ bị bắt bớ, sẽ gặp những cái, sẽ bị thế gian ghen ghét. Cho nên mình đừng lấy làm lạ, nhưng mà chỉ lấy làm lạ khi nào mà mình có cái sự ghen ghét ở giữa vòng con dân Chúa thôi, phải không? Cho nên mà Chúa ở đây Chúa cảnh báo chúng ta, ghen ghét không đến từ Chúa, mà nếu có sự ghen ghét ở trong vòng chúng ta hay thiếu tình yêu thương, đó là tội trước mặt Chúa. Trong câu thứ 15: ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời. Chúng ta thấy ở đây Chúa kể cái tội, cái sự ghen ghét như là mình giết người vậy. Mình đã có hỏi Chúa ơi, Chúa có nặng quá không? Con chỉ mới hơi không thích thôi mà sao Chúa kể con như là phạm tội vậy? Quý vị ơi, thật ra rất ít khi nào mà mình, thiệt ra mình không có bao giờ, phải không, để mà mình phạm tội đó, khi mình lấy mạng sống một người khác. Nhưng mà Chúa nói gì? Cái sự ghen ghét trong lòng thì nó cũng giống như một cái người giết người vậy. Bởi vì mình chưa có cơ hội thôi, phải không? Chúa nói nhưng khi mình ghét một người nào đó là mình kể như người đó không còn hiện diện trong cuộc đời này nữa. Mình muốn người đó không còn hiện diện nữa, giống như một người lấy đi mạng sống của người khác. Ôi quý vị ơi, Chúa xem điều đó rất là nghiêm trọng. Ghen ghét là một cái điều không nên có giữa cộng đồng con dân Chúa. Có câu chuyện kể rằng có một bà ngoại kia, người bà kia, thì bà có hai đứa cháu. Thì bà thấy hai đứa cháu này bắt đầu nó lớn lên, nó học những cái ngôn ngữ nó nói với nhau. Và rồi khi nó giận dữ nhau thì nó bắt đầu học được cái chữ là anh ghét em. Thì thằng em trai nó cũng nói em cũng ghét anh nữa. Bà ngoại thấy ồ, điều này là không tốt rồi. Cái bà mới dạy con, dạy hai đứa cháu rằng các con ơi, nói như vậy thì không có hay lắm. Không có hay lắm. Nếu mà các con như vậy thì bà sẽ không có dẫn các con đi McDonald's ăn đâu. Bà muốn dạy hai đứa con. Thì đứa bé lớn á, nó lớn, cái nó thấy vậy nói bà ơi, nó nói với em nó, em ơi, anh không có còn ghét em nữa đâu. Nhưng mà đứa em nó nhỏ hơn 3 tuổi á, nó nói em vẫn còn ghét anh, bây giờ em chưa có đói bụng lắm cho nên bây giờ em vẫn còn ghét anh. Quý vị ơi, mình thấy cái sự câu chuyện thì nó cũng hơi vui vui, nhưng mà thấy cái nó đây chúng ta thấy một cái điều rất là nguy hiểm đó. Nếu mình cứ lưu trữ cái sự ganh tị, sự ghen ghét trong lòng thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta là con dân Chúa, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa yêu, là tình yêu thương thể hiện qua hành động, là tình yêu thương tha thứ, tình yêu thương tiếp nhận, và một cái tình yêu thương vững bền. Vậy cái câu hỏi đặt ra, mình sẽ thể hiện tình yêu thương đó như thế nào? Thể hiện tình yêu thương đó như thế nào? Mà cách bày tỏ tình yêu thương rõ ràng và chân thật nhất là qua hành động của chúng ta thể hiện với nhau. Khi chúng ta ân cần chăm lo cho nhau về cả thuộc thể lẫn thuộc linh, thì đó là lúc chúng ta bày tỏ tình yêu thương chân thật trong Chúa. Cho nên khi mình yêu ai thì cái tình yêu thương nó phải rất là thiết thực. Mình không thể nói yêu thương xuống được, nhưng mà phải qua cái hành động chăm sóc, quan tâm đến nhau. Mà sứ đồ Giăng ông nói trong câu thứ 17 là gì? Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào trong người ấy được? Thấy kinh yêu thương nó phải thể hiện, mà đặc biệt khi chúng ta thấy anh em chúng ta đang khó khăn thiếu thốn thì mình phải bày tỏ ra trong sự san sẻ. Việc làm cụ thể, sứ đồ Gia-cơ cũng nói trong Gia-cơ đoạn 2 câu 15-16: ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ cần dùng về phần xác, thì có ích chi? Mà tôi cảm ơn Chúa trong tuần qua, cảm ơn Chúa, Chúa Cha chúng ta có cơ hội, phải không quý vị? Cảm ơn Chúa vì những con cái Chúa mở cửa, mở rộng cửa để đón tiếp những người anh em của mình đang trong thằn thảnh thiếu thốn điện nước. Tôi biết chứ, mỗi lần mình mở cửa là một cái sự hy sinh lớn lao, phải không quý vị? Để đón tiếp người khác, nó phải có ơn trong sự đón tiếp. Và cũng cảm ơn Chúa mình trong sự chăm sóc nhau. Rồi tôi cũng cảm ơn Chúa có những con cái Chúa có bắt đầu những cái cách rất là hay để mình quan tâm đến nhau, mình hỏi han nhau. Tôi thấy nhận thấy những cái text, những cái email mà tìm kiếm hay hỏi han nhau mà sẵn sàng tiếp đón nhau. Quý vị ơi, Chúa dạy chúng ta yêu thương, mình phải thể hiện qua hành động, và hành động của chúng ta nó phải thực tế khi mình thấy có sự cần dùng đó. Mà cái chữ anh em ở đây trong Kinh Thánh nó nói gì? Thấy. Nếu chúng ta thấy anh em mình, thấy ở đây có nghĩa là gì? Là mình nhìn biết, nhận biết, cái mắt mình nhướng lên, cái lòng mình mở ra để mình thấy cái nhu cầu của người khác. Mà cái chữ anh em ở đây á, cái chữ anh em ở trong câu trước á, nó dùng cái sự số nhiều, có nghĩa là mình phải yêu thương cộng đồng con dân Chúa. Nhưng mà rồi mình thấy anh chị em ở đây đang cùng túng á, thì ở đây lại sử dụng cái số ít, có nghĩa là một cái hoàn cảnh cụ thể mà mình thấy một cái người nào đó, một anh, một chị, một bác, một em nào đó, cái hoàn cảnh cụ thể mà mình thấy Chúa cho chúng ta phải bày tỏ ra. Mà trong câu 17 ở đây cũng rất là đặc biệt. Câu 17 nói gì? Nếu ai có của đời này, Chú ơi con thì không có của gì lắm, không con chỉ đủ ăn đúng không? Cái chữ có của ở đây đó, trong cái tiếng Hy Lạp, nó mang cái nghĩa là livelihood, có nghĩa là mình có sinh kế, mình sinh nhai, mình đủ sống, là mình đã có thể giúp đỡ rồi, không phải là mình có của dư. Quý vị, cảm ơn Chúa. Thì trong mấy người ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy những cái câu chuyện, cũng tôi mới vừa đọc báo đó, có cái ông chủ của cái công ty mà bán đồ furniture đó, phải không, mở cửa ra để đón tiếp những cái người bị mất điện, mất nước vào. Thế chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau, nói wow, điều này cũng rất là đặc biệt, phải không? Nhưng mà rồi chúng ta thấy mình có thể nói với nhau đó, Chú ơi con thì con đâu có cửa tiệm đâu, con mà có cửa tiệm chắc con cũng mở cửa, con đón tiếp người khác. Quý vị ơi, mình không có cần phải có cửa tiệm để mình làm điều đó, phải không? Mà tôi còn suy nghĩ chứ, mình mà có cửa tiệm nhiều lúc nó cũng khó mở hơn mở nhà mình nữa đó, không? Nhà mình mở ra mình dọn dẹp chứ, này tiệm là gì? Business, phải không? Bao nhiêu đồ đạc. Quý vị ơi, Chúa cho mình điều gì? Những khả năng, những tiền bạc, những của cải vật chất, và thậm chí thời gian nữa quý vị. Giúp đỡ nhau, có thể một người anh em mình chỉ cần một lỗ tai để lắng nghe những lời tâm sự, một vài lời hỏi han là rất là quý báu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta yêu thương nhau qua hành động, san sẻ cho nhau khi lúc có cần. Rồi đối với những người chưa tin Chúa, mình cũng có thể thể hiện tình yêu thương. Mà đặc biệt trong Các Vua thứ nhất đoạn 7 câu 9 nói chúng ta đến một cái câu chuyện về những người phun tại thành Samari. Chúng ta nhớ thành Samari bị cái người Syri, họ cái đạo quân Syri vây phủ xung quanh, và trong thành bị đói, bao nhiêu người đang chết đói. Thì những người phun này nói với nhau rằng thôi, mình bị phun rồi không còn gì nữa, đói quá rồi, thôi cứ tìm đến với trại của kẻ thù đi, họ thương thì họ cho mình ăn thì mình sống thêm, còn họ không thương thì mình cũng chết cũng vậy. Nhưng mà khi họ đến, họ phát hiện Chúa đã đuổi dân Syri đi hết rồi, một cái trại trống trơn đầy thực phẩm, họ ăn uống rồi. Nhưng mà rồi ở đây trong câu thứ 9 họ nói với nhau như thế nào? Chúng ta làm chẳng phải, làm mới đúng. Ngày nay là ngày có tin lành, có niềm vui, mà chúng ta lại nín lặng hay sao? Nếu chúng ta chờ đến rạng đông, có nghĩa là qua đêm nay, thì hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy hãy đi báo tin này cho nhà vua. Có nghĩa là khi họ nhận được cái tin lành, tin tức trong đêm rồi, họ nói mình không thể im lặng được nữa, mình phải đi rao tin lành của Chúa ra, phải cho những người đang chết đói, đang đói, đang chết trong sự tối tăm đó, họ cần được nghe tin lành. Thì quý vị ơi, cái cách để chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với thế gian đang chết dần, chết mòn, đó là mình phải đến đem tin lành của Chúa ra. mà Ephesô đoạn 4 câu 15 lời Chúa nói, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Mình đang sống ở giữa một cái xã hội, chúng ta cần lưu ý, nó rất là aggressive, hostile, có nghĩa là nó chống lại niềm tin Cơ Đốc. Thấy chưa có bao giờ mà một Cơ Đốc nhân, một người Cơ Đốc nhân hay niềm tin Cơ Đốc mà đối diện với rất nhiều những sự bắt bớ như vậy, phải không quý vị? Nhưng mà thưa Hội Thánh, những ai mà chối bỏ, những ai mà khước từ sứ điệp tin lành của chúng ta, những ai mà đóng cửa lại trước chúng ta, những người đó là những người cần tin lành hơn hết, quý vị ơi. Họ mới chính là những người cần tin lành. Và xin Chúa cho chúng ta nói ra lẽ chân thật của Chúa, đem lẽ thật của Chúa đến cho người khác, nhưng mà phải nói trong tình yêu thương. Hai điều này nó phải chung với nhau ha. Nhiều người nói tôi có làm sao là tôi nói vậy à, nói thẳng ruột ngựa, quý vị ơi. Nói vậy là cứ nhiều là cứ bủa hết là không xong. Nhưng mà nhiều người nói thương, yêu thương mà không nói sự chân thật thì sao quý vị? Thì sẽ bị, cũng không được phải không? Người đó sẽ đi trong sự lầm lạc. Cho nên nói tình yêu thương, nói tin lành của Chúa trong, qua một cách yêu thương nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy một cái món quà quý báu mình có thể dành cho nhau và cho thế gian này, đó là tình yêu thương. Cho nên xin Chúa cho chúng ta còn trong những ngày đầu năm này, mỗi người chúng ta yêu thương nhau như cách Chúa yêu thương chúng ta. Và đó là cái dấu hiệu chính xác, dấu hiệu rõ ràng mình là con của Chúa. Và tình yêu thương của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta bắt chước như Chúa, yêu thương qua những hành động cụ thể, yêu thương vợ, yêu thương chồng chúng ta, không phải chỉ bằng những lời nói anh yêu em, nhưng bằng sự chăm sóc, bằng sự tha thứ, bằng sự đỡ nâng. Và xin Chúa cho chúng ta yêu thương những đồng bào của chúng ta đang trong sự hư mất qua tin lành của chúng ta, chia sẻ bằng cách yêu thương. Xin Chúa ban phước trên Hội Thánh.